quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cựu Ước Lược Khảo phần thứ 3. Người dạy là mục sư Christopher Ronald Smith.
I'm really very glad that you're going to be with us for this third lesson on the Old Testament.
Tôi rất vui mừng khi quý vị trở lại với bài học số 3 của chúng ta trong loạt bài Cựu Ước Lược Khảo.
This is a very important lesson together.
Đây là một bài học rất quan trọng.
We're going to meet some ideas from the Old Testament.
Chúng ta sẽ bắt gặp một số những ý niệm của Cựu Ước.
Ideas which are central to our understanding of the Bible.
Những ý niệm hết sức là những trọng tâm hết sức quan trọng để chúng ta có thể hiểu được về Thánh Kinh Cựu Ước.
In our last session we talked about how God created man in his image.
Trong bài học trước chúng ta đã đề cập đến việc Đức Chúa Trời dựng nên loài người trong hình ảnh của Ngài.
Man means there humanity, not just men as distinct from women, but the whole of humanity.
Đức Chúa Trời dựng nên người nam và chữ người nam đó không phải chỉ là nói về người nam nhưng mà đại diện cho cả loài người, cả nhân loại.
Now, what does that really mean?
Và điều này có nghĩa như thế nào?
First, let's say what it does not mean.
Trước hết chúng ta có thể định nghĩa một cách tiêu cực.
It does not mean that God looks the way we do with a body.
Và để thấy rằng Đức Chúa Trời không có phải là Đức Chúa Trời có một thân thể giống như chúng ta.
Jesus said to the woman of Samaria.
Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ tại thành Samaria.
In John chapter 4.
Trong Phúc Âm Giăng chương 4.
God is a spirit.
Đức Chúa Trời là thần.
Those who worship him must worship him in spirit and in truth.
Và người nào thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm thần và bằng lẽ thật.
Now, there are times when the Old Testament uses figurative language about God.
Có những khi thì chúng ta thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước dùng một số những cái từ ngữ bóng bẩy để mà nói về Đức Chúa Trời, chẳng hạn như là nói về bàn tay của Đức Chúa Trời.
It talks about the eye of God or the ear of God.
Nói về con mắt của Đức Chúa Trời hoặc là tai của Đức Chúa Trời.
Well, it also says that under his wings you will trust.
Nói là dưới bóng cánh của Ngài chúng ta sẽ trông cậy Ngài.
Well, clearly God doesn't have wings.
Dĩ nhiên Đức Chúa Trời không có cánh.
So it doesn't necessarily mean that God has physical eyes as we have.
Và như vậy chúng ta thấy chắc hẳn là Đức Chúa Trời không có đôi mắt như
physical
con mắt chúng ta
can only see what is out there in front of it in the light.
Bởi vì con mắt như mắt thịt như chúng ta thì chỉ có thể thấy được những gì trước mặt nếu một có ánh sáng mà
But
thôi.
God sees everything, everywhere.
Đức Chúa Trời thấy tất cả mọi sự ở khắp mọi nơi.
The Old Testament and the Psalms says day and night are the same to you.
Và trong Thi Thiên thì bảo rằng tác giả của Thi Thiên bảo rằng đối với Ngài thì ngày cũng như đêm.
The darkness is like light as far as God is concerned.
Vậy đối với Chúa thì bóng đêm cũng như là ánh sáng mà thôi.
The psalmist says, "If I go up into heaven, you are there."
Và tác giả Thi Thiên còn nói tiếp là nếu tôi lên trên trời lên thì cũng có Ngài.
If I go down into hell, you are there.
Nếu tôi xuống dưới hỏa ngục thì cũng có Ngài ở đó.
If I go to the furthermost part of the earth, you are there.
Nếu tôi đến một cái nơi mà tận cùng của trái đất thì cũng có Ngài ở đó.
Where can I go from your presence?
Thì tôi còn có thể đi nơi nào để thoát ra khỏi sự hiện diện của Ngài?
The answer, of course, is you cannot go anywhere away from the presence
of
God.
Và câu trả lời là chúng ta không thể đi bất cứ nơi nào để thoát ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
The thing that separates us from God is not distance.
Sự cách biệt giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, cái điều có thể gây ra cách biệt không phải là cái khoảng cách đâu, nhưng mà là tội lỗi.
It's when we fail
là khi chúng ta vi phạm lời của Chúa.
There can be a spiritual or moral distance from God's presence.
Và khi đó chúng ta có thể ở trong vào một cái khoảng cách về tâm lý về luân lý
But
đạo
God
đức về vấn đề tội lỗi về vấn đề tâm linh.
Present.
Bởi vì Chúa có mặt ở khắp cõi mọi nơi.
He is greater than the entire universe.
Ngài còn vĩ đại hơn cả vũ trụ này.
If you could travel at the speed of light.
Nếu quý vị có thể di chuyển ở cái mức độ bằng ánh sáng.
And go 7 times round the whole world in 1 second.
Và có thể đi vòng quanh trái đất 7 lần trong vòng 1 giây đồng hồ.
If you went out into space and traveled for a whole lifetime at that speed.
Và nếu mà cũng với cái tốc độ đó quý vị chạy thẳng quý vị bay thẳng ra ngoài vũ trụ.
You could travel at that speed for millions and billions of years.
Quý vị có thể di chuyển với vận tốc đó trong hàng triệu năm, hàng tỷ năm.
You would still be in the presence of God.
Thì quý vị vẫn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
God is infinite.
Đức Chúa Trời là đấng
in his
vô tận.
Presence,
trong sự hiện diện của
in
Ngài,
his understanding,
trong sự hiểu biết của Ngài,
and in his
cũng
power.
Như trong quyền năng của Ngài.
And he created the whole
Ngài
universe.
Và Ngài đã tạo dựng nên tất cả vũ trụ này.
So what does it mean that he created man in his image?
Và như vậy thì câu Kinh Thánh bảo rằng Ngài đã dựng nên chúng ta, loài người chúng ta trong hình ảnh của Ngài, thì câu này nghĩa là gì?
What is it that makes man different from the other animals that God created?
Và loài người thì khác với tất cả những sinh vật khác mà Đức Chúa Trời dựng nên như thế nào? Khác nhau ở chỗ nào?
The other animals have bodies.
Các cái sinh vật khác, các thú vật khác thì cũng có cơ thể.
As we have
như chúng
bodies.
Ta có cơ thể vậy.
They have hearts that
chúng
beat.
Nó cũng có trái tim đập.
They have blood
chúng
in their
nó có
veins.
Máu trong các mạch máu, trong huyết của mình.
They have heads.
Chúng nó có đầu.
They have
skeletons. Có xương sống.
How is man
different? Thì loài người khác với súc vật ở chỗ nào?
He is different in precisely the way that God made him in his own image and likeness.
Loài người khác với tất cả những loài sinh vật khác ở chỗ là Đức Chúa Trời dựng nên loài người với hình ảnh của Ngài.
Man has an intelligence which goes beyond the intelligence of the animals.
Loài người có một trí khôn vượt hẳn trí khôn của các loài súc vật, của loài sinh vật khác.
He is aware of himself in his surroundings.
Và loài người nhận biết được sự hiện hữu, sự hiện diện của mình.
One of the first things that God did with man when he made him.
Một trong những điều mà đầu tiên mà Đức Chúa Trời làm với loài người khi mà Ngài đã dựng nên loài người.
Is that he brought the animals
to
man. Đó là
Đức Chúa Trời đem tất cả các loài sinh vật đến với loài
and
người.
And man gave them names.
Và người nam lúc bây giờ thì đặt tên cho các loài sinh vật đó.
You see, think about what you do.
Quý vị hãy thử suy nghĩ về những gì quý vị làm.
We're speaking two different languages at the moment.
À, hiện giờ thì chúng ta đang nghe hai ngôn ngữ đây.
But it works for me in English.
Và đối với tôi thì tôi hiểu bằng tiếng Anh.
And it works for you in your language.
Và đối với quý vị thì quý vị hiểu ở trong ngôn ngữ tiếng
Việt của chúng ta. You see an
object,
something in the world.
Như vậy quý vị thấy ở trong thế gian này.
And you have a word that represents that.
Thì quý vị có một chữ để mà diễn tả cái vật đó.
Everything you see around you.
Tất cả những gì quý vị thấy trong cái thế giới chung quanh
everything
mình.
Everything has its name.
Tất cả mọi thứ đều có tên cả.
And things that describe it, its color, its size, and so on.
Và rất nhiều chữ, những tính từ để mà diễn tả về cái kích thước,
and through these
màu
words,
sắc, vân vân. Và qua những chữ đó,
you can create a world inside your head.
Quý vị có thể tạo nên một cái thế giới ở trong đầu của quý vị.
Then you can change and work with those ideas, those words inside your head.
Rồi quý vị có thể làm việc với những cái ý niệm, với những cái chữ đó
and
trong đầu quý vị.
And create a new order of the world inside your head.
Và tạo dựng nên một cái thế giới mới, một thế giới khác ở trong đầu quý vị.
And through words, the power of speech.
Và qua lời thì quý vị có thể nói ra. Qua những chữ đó quý vị có thể nói ra.
You can express a new shape or order to the world around you.
Quý vị có thể bày tỏ một cái thứ tự mới cho thế giới xung quanh quý vị.
And then you can make start to work in the world with your body.
Và rồi quý vị có thể bắt đầu qua cơ thể quý vị có
and
thể
start
hành động,
to change it.
Rồi có thể thay đổi.
So that instead of being what it was the way you found it,
hầu cho các sự vật nó không có ý nguyên như cũ.
It becomes what you have created in your head.
Nhưng mà nó sẽ biến thành cái hình thể như là quý vị đã có ở trong đầu.
It may be a very simple thing.
Có thể nó là một cái gì hết sức đơn giản.
You may go into a room.
Quý vị có thể bước vào trong một cái phòng.
And say I'm going to move the table there.
Rồi quý vị bảo rằng tôi sẽ rời cái bàn
I'm going
qua
to
bên
move
kia.
The chairs there.
Tôi sẽ đem cái ghế này qua bên kia.
I am going to paint the wall and make a different color.
Tôi sẽ sơn cái tường màu khác.
And do other things.
Rồi làm một số những điều khác nữa.
That's very simple.
Đó là những điều hết sức đơn giản.
But it is the same concept.
Nhưng mà nó cùng có một ý niệm đó.
When an architect
khi một người khi một kiến trúc sư
draws a nuclear power station.
Vẽ ra một cái nhà máy nguyên tử.
Or a cathedral.
Hoặc là một cái nhà hát.
Or a great office block.
Hoặc là một cái tòa
or
nhà
a bridge
là văn
that
phòng.
Spans a great river.
Hoặc là một cái cầu bắc ngang của một con sông thật là rộng.
He is looking at the world as he finds it.
Thì người đó nhìn vào trong cái thế giới xung quanh.
Analyzing it in his head.
Rồi mới phân tích ở trong đầu của mình.
Which he does in terms of words, the way he describes the world.
Và người đó phân tích bằng cách là dùng những cái chữ ở trong đầu của mình.
And then he expresses that.
Rồi mới bày tỏ cái suy nghĩ đó bằng lời nói.
Which can be spoken.
Có thể được nói ra.
Which can be written.
Có thể được viết xuống.
And in terms of drawings that he can make that represent the world.
Hoặc là có thể vẽ ra để biểu lộ cái thế giới mà ông ta muốn thấy.
Not only the way he found it, but the way he is going to make it become.
Không phải là với cái hình thức mà ông ta đã thấy, nhưng mà với hình thức mà ông ta muốn nó sẽ trở nên.
A bird can make a nest.
Một con chim có thể làm tổ.
A man can build a cathedral.
Một con người có thể tạo dựng nên
man
một cái nhà,
can generate
nhà
electricity.
Lớn, một cái building lớn. Người ta có thể tạo dựng nên
man can create machines to do work
for him.
Người
ta có thể tạo dựng nên những nhà, những cái bộ máy lớn để mà giúp đỡ cho mình.
Man is an organizer.
Loài người là có cái khả năng
để mà
sắp xếp, để mà
he is an
sắp đặt.
Administrator.
Là một người có thể điều khiển, nhưng mà còn hơn như vậy
he
nữa.
He is an artist.
Là một họa sĩ, một
an idea of beauty inside his head.
Có một cái ý niệm về vẻ đẹp ở trong tâm trí của mình.
He is a poet.
Loài người cũng là
he
một
is
nhà
a
thơ,
musician.
Một nhạc sĩ.
He is in a very real sense a creator himself.
Và cũng là một cái người biết sáng tạo nữa.
You see, what God did in creating the whole universe, He created in a tiny way inside humanity.
Điều Đức Chúa Trời đã làm khi Ngài dựng nên tất cả vũ trụ này thì Ngài đã thể hiện một cách trong một cái khuôn khổ nhỏ hơn ở trong
so
loài người.
So that a man or woman can start to do the same thing or replicate it on a small scale in their own environment.
Cho loài người có thể thực hành điều đó trong cái khuôn khổ nhỏ của hoàn cảnh sống xung quanh của mình.
Mankind,
loài người,
the thinker, the philosopher.
Loài người cũng có là những người triết gia, những người biết suy nghĩ, có tâm trí để suy nghĩ.
He is self-conscious, self-aware.
Loài người thì có một cái ý niệm nhận biết về chính mình.
He is aware of self and other.
Nhận biết về sự hiện hữu của mình cũng như sự hiện hữu của những người xung quanh, người khác.
With his environment, there is a contact between self and other.
Và với trong cái xã hội, hoàn cảnh sống xung quanh như vậy thì loài
But
người có thể có sự tương giao với người khác.
Is God himself.
Nhưng mà cái sự tương giao tối hậu đó là sự tương giao giữa người với Đức Chúa Trời.
Man is aware of his own finitude, that he is limited.
Loài người cũng nhận biết được cái giới hạn của mình.
But he's also aware that there is a God who is unlimited.
Nhưng loài người cũng nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời là đấng vô hạn.
Self and other.
Chính mình và người khác.
His own limited mind and God's unlimited mind.
Tâm trí hữu hạn của mình và một Đức Chúa Trời vô hạn. Loài người nhận biết về điều đó.
So man has this capacity.
Do đó mà loài người có cái khả
But
năng
it goes
đó.
Further than this.
Nhưng mà còn hơn như vậy nữa.
Man has a moral consciousness.
Loài người còn có một ý thức về luân lý đạo đức.
Right and wrong.
Điều sai lầm cũng như là điều đúng, điều tốt đẹp.
He knows what is right and wrong.
Loài người biết cái điều gì sai và điều gì đúng.
And mankind knew what right and wrong was before the fall.
Và loài người biết điều đúng, điều sai trước khi loài người phạm tội.
The words of Eve express that very clearly.
Bởi vì lời nói của Eva đã bày tỏ điều đó.
But through the fall came the experiential knowledge of evil.
Nhưng mà qua sự phạm tội đó thì loài người thực sự kinh nghiệm được sự gian ác, tội lỗi.
And it goes a step beyond that.
Và còn hơn thế nữa.
Man has within him a supernatural capacity.
Loài người còn có cái khả năng sinh động trong lĩnh vực tâm linh.
A capacity for God himself.
Và một cái khả năng để tương giao với Đức Chúa Trời.
To experience the presence of God and know that he's in the presence of his maker.
Khả năng có thể kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa và có thể tương giao với đấng đã sáng tạo nên mình.
So all of this is in mankind.
Và tất cả những điều tôi vừa mới mô tả đều có trong loài người.
And God made man in his image.
Và Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người trong hình ảnh của Ngài.
God did not create him as an evil and fallen creature.
Đức Chúa Trời không dựng nên loài người với cái tình trạng là một người tội lỗi, hư hoại.
But God built into man a capacity to respond to himself.
Nhưng Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người và đặt trong loài người một cái tiềm năng để có thể đáp ứng lại với Ngài.
And if man has a capacity to respond, he has a capacity to say yes or no.
Và nếu loài người có khả năng để mà đáp ứng với Đức Chúa Trời, thì tức là loài người có khả năng vâng theo
you
hoặc là không vâng theo.
Unless you have a possibility to disobey.
Bởi vì người ta không không thể nào mà vâng phục nếu mà không có
machine,
không có quyết định,
robot,
không có khả năng quyết định từ chối. Thí dụ như một cái máy vi tính
does not
hoặc là
obey,
một người robot.
It is just programmed.
Thì tất cả những bộ máy đó nó không có vâng phục chúng ta nhưng mà nó chỉ
it
làm
does
mà
not
thôi.
Make a decision as to what to do.
Nó không có làm một quyết định là nên làm cái này hay là làm cái kia.
But man makes a decision.
Nhưng loài người có khả năng
and
làm quyết định làm một quyết định.
This man's image is the highest.
Và bởi vì cái hình ảnh của Đức Chúa Trời trong loài người
the very capacity to make that decision.
Mà loài người là một tạo vật cao nhất bởi vì loài Đức Chúa Trời đã
for
cho loài người quyền
woman,
quyết định đối với bất cứ một người đàn ông phụ nữ nào
for you,
đối với tôi cũng như đối với
as
quý vị
much as for Adam and Eve,
không phải là cũng như là đối với Adam và Eva
to make a decision for right and wrong,
khả năng quyết định điều tốt cũng như điều xấu.
To accept the way of God or reject the way of God.
Để chấp nhận đường lối của Đức Chúa Trời hay là khước từ đường lối của Đức Chúa Trời.
That capacity,
khả năng đó,
is the highest dignity we have as human beings.
Đó chính là khả năng cao vời nhất của một con người.
Now, when Satan came to mankind,
khi ma quỷ đến với loài người,
Satan existed before mankind.
Ma quỷ hiện hữu trước khi loài người được dựng nên.
It shows us an interesting thing.
Và điều đó cho chúng ta thấy một điều hết sức đặc biệt này.
That God had built this capacity of moral response not only into mankind but into other beings as well.
Ý là Đức Chúa Trời cũng đã dựng nên cái khả năng về luân lý đạo đức này chẳng những ở trong loài người nhưng mà trong những tạo vật khác của
Ngài. The
Bible
does not say God put that capacity in the animals.
Đức Chúa Trời Kinh Thánh không bảo rằng Đức Chúa Trời cho các loài súc vật
but
có cái khả năng
mankind
đó.
Had it.
Nhưng mà loài người có.
And has it?
Ngày xưa đã có và bây giờ
Satan
vẫn có.
Obviously had that.
Và ma quỷ Satan cũng có.
What is the first thing he says in chapter 3 of Genesis?
Đức Chúa Trời nói điều gì khi mà chúng ta xem trong Sáng Thế Ký chương 3?
He says, "Has God said, you shall not eat of every tree of the garden?"
Ma quỷ đã cái điều đầu tiên mà ma quỷ nói đó là nó nói với người đàn bà như vậy, mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các
Now,
cây trong vườn sao?
Adam and Eve knew perfectly well what God had said.
Adam và Eva biết rất rõ điều Đức Chúa Trời nói là như thế nào.
But Satan raises a question.
Nhưng mà ma quỷ Satan đã đặt một câu hỏi.
He says, "Has God said?"
Nó bảo rằng há Đức Chúa Trời có nói, có phải Đức Chúa Trời nói như vậy không?
A doubt.
Nó gây ra một cái sự nghi ngờ.
The next thing he does is to contradict God.
Và cái điều thứ hai mà nó làm đó là nó nói
Verse
ngược lại
4.
Với Đức Chúa Trời. Câu số 4.
You will not surely die.
Nó bảo rằng hai ngươi chẳng chết đâu.
So first he raises the question and then he contradicts God.
Như vậy thì trước hết nó đặt một câu hỏi để gây ra nghi ngờ và thứ hai là nó nói ngược lại với lời Đức Chúa Trời.
Then in verse 5.
Và rồi xuống câu số 5.
He says, "You will be like God, knowing good and evil."
Nó bảo rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra như Đức Chúa Trời.
The temptation
điều
here was not just the fruit, that was only representative.
Và cái sự cám dỗ ở đây không phải chỉ là thức ăn mà thôi, cái trái cây mà thôi, mặc dù trái cây đó chỉ là một cái biểu tượng cho cái sự cám dỗ này.
The principle could apply to anything that God had put there.
Nhưng mà cái nguyên tắc ở đây có thể được áp dụng cho bất cứ những gì mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, đã đặt ra ở đó.
What Satan was saying was this.
Và điều mà Satan đã nói là như thế này.
Why should you let God decide what's right and what's wrong?
Nó đặt câu hỏi là tại sao mà ông hoặc là bà lại để cho Đức Chúa Trời quyết định xem điều gì đúng, điều gì sai?
You decide what's right and wrong.
Nhưng mà chính ông bà có quyền quyết định xem điều nào đúng, điều nào sai chứ.
And then obey your own laws.
Rồi khi đó hãy vâng theo chính cái luật lệ mà mình đã đặt ra.
Then you will know good and evil.
Rồi khi đó thì ông và bà mới sẽ kinh nghiệm được như thế nào
you will
là
experience
tốt,
good
xấu.
And evil.
Khi đó sẽ biết và sẽ kinh nghiệm được như thế nào là tốt và như thế nào là xấu.
Make up your own rules.
Hãy tự đặt ra những luật lệ cho riêng mình đi.
Don't let God decide that for you.
Đừng để cho Thượng Đế, đừng để cho Đức Chúa Trời đặt luật
lệ cho quý vị. The temptation was for man to take the place of God.
Và cái sự cám dỗ đó là loài người chiếm đoạt chỗ của Đức Chúa Trời.
For man to say,
loài người,
this is not your world, God, this is my world.
khi loài người bảo rằng thế gian này là thuộc về tôi, không phải là thuộc về Ngài.
You don't tell me what to do.
Ngài không có nói cho tôi biết, tôi không muốn Ngài quyết định cái gì tôi phải làm. Và chính tôi sẽ quyết định cái điều gì tốt, điều gì xấu.
Good,
và nếu mà tôi thích, tôi sẽ làm.
And I'll decide that's right.
Và tôi sẽ quyết định xem điều đó có là tốt hay không.
Right for me, it's right.
Và nếu mà tôi thích điều đó thì tức là điều đó là đúng.
You see how mankind after all these years is still in the same position.
Quý vị có thấy không, loài người từ xưa đến nay trải qua bao nhiêu ngàn năm thì cũng vẫn như vậy mà thôi.
People are still doing the same.
Loài người vẫn làm điều đó.
The prophet Isaiah said.
Và tiên tri Esai bảo rằng
in chapter 53,
trong chương 53,
he said all of us like sheep have gone astray.
Tất cả loài người chúng ta đều như là chiên đi lạc.
Every one of us has turned to his own way.
Mỗi người ai đi theo đường nấy.
Not God's way.
Không phải là đi theo đường lối của Đức Chúa
Our
Trời.
Our way, each one his own way.
Nhưng mà mỗi người đi theo đường lối riêng của mình.
You've gone your way.
Quý vị đi theo đường riêng của quý vị.
I've gone mine.
Tôi đi theo đường riêng của tôi.
And in that is our denial of the law and rights of God.
Và khi làm như vậy tức là chúng ta khước từ quyền năng, khước từ quyền chủ tể của Đức Chúa Trời.
We make ourselves our own gods.
Và chúng ta biến chính mình trở nên Đức Chúa Trời của mình.
Now some people say, well, why should God allow that to happen?
Và chúng ta có người thì thắc mắc là như vậy tại sao Đức Chúa Trời để cho điều đó xảy ra?
Could God have stopped it?
Đức Chúa Trời có cách nào mà ngăn cản
không? Yes, God could.
Dĩ nhiên Đức Chúa Trời có thể ngăn cản chứ.
God could also have made a man who was incapable of good or evil.
Đức Chúa Trời cũng có thể tạo dựng nên loài người mà không có cái khả năng để mà lựa chọn
But
điều
if
tốt,
he was incapable of evil, he would also have to be incapable of good.
Nhưng mà nếu mà loài người mà không có khả năng để mà làm điều xấu thì loài người cũng sẽ không có khả năng làm điều thiện, điều tốt.
And he would not have been mankind as we know him and her.
Và khi đó thì loài người sẽ không có thể nào mà là loài người mà chúng ta biết như vậy.
If you're a parent,
nếu quý vị là phụ huynh,
think about your child,
quý vị hãy nghĩ về con cái,
your little boy or girl,
đứa bé, đứa con trai hoặc đứa con gái của
a little boy comes in, you know,
đứa bé trai đến.
Sometimes he's disobedient.
Nhiều khi thì nó không vâng phục
cha mẹ. Maybe he'll even stamp his foot.
Có nhiều khi thì nó đứng nó dậm chân.
I will do what I want.
Nó bảo rằng con sẽ làm theo ý của con.
I will be rebellious.
Con sẽ không có nghe lời bố mẹ.
I will go my way.
Con sẽ làm theo đường lối
And
của con.
Can be a terrible heartache.
Và khi đó thì bố mẹ hết sức đau lòng.
But suppose somebody said to you.
Nhưng mà giả sử nếu có người nói với quý vị rằng,
we can make a robot for you.
Chúng tôi có thể làm một cái người robot cho quý vị. Nó sẽ giống như một đứa bé vậy.
He will walk and talk.
Nó sẽ đi, nó sẽ nói chuyện.
A wonderful computer inside his head.
Và trong đầu nó thì có một cái bộ máy vi tính hết sức
and
là
he will
tinh vi.
Never do anything wrong.
Và nó sẽ không bao giờ làm một cái gì sai.
He'll never disobey you.
Nó sẽ không bao giờ mà cãi lời quý vị.
He can never love you.
Nó không có yêu thương được quý vị.
He can never really obey you. He's just programmed to do what you say.
Nó sẽ không thể nào mà vâng phục quý vị mà nó chỉ làm theo những gì mà quý vị đã
He'll never get
sắp đặt cho nó mà thôi.
Never make a mistake.
Nó sẽ không bao giờ làm cái gì sai.
In fact, he won't be he or she. It'll be a little it, a little machine going around.
Và lúc đó thì nó chỉ là một cái máy mà nó đi vòng vòng trong nhà.
Would you change your child for a machine?
Thì quý vị có muốn đổi con của mình lấy một cái máy như vậy không?
I don't think so.
Tôi không nghĩ như vậy. Tôi không tin như vậy đâu.
And that was the same decision that God had to face.
Và đó cũng là quyết định tương tự mà Đức Chúa Trời đã làm.
So, in the beginning of the Old Testament.
Và ngay từ đầu của Thánh Kinh Cựu Ước,
we have God creating the whole universe.
Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã dựng nên tất cả vũ trụ này.
God creating living creatures.
Đức Chúa Trời đã dựng nên các loài sinh vật sống động.
God creating mankind, male and female, in His image, morally.
Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người, người nam và người nữ trong hình ảnh của Ngài.
And man trying to push God away and make his own decisions about right and wrong.
Và loài người đã xua đuổi, đã khước từ Đức Chúa Trời để mà tự ý quyết định về vấn đề tốt hoặc vấn đề xấu.
Now, this brings us to one of the most important concepts in the Old Testament.
Và bây giờ thì chúng ta đi đến một cái ý niệm hết sức quan trọng trong Thánh Kinh Cựu Ước.
And not only in the Old Testament, in the New Testament as well.
Không phải là chỉ trong Thánh Kinh Cựu Ước mà thôi, nhưng cũng trong Thánh Kinh Tân Ước nữa.
It is the idea or the concept of identity, who I am.
Đó là cái ý niệm về về cá nhân, về tôi là ai. Nhận biết
Now,
về
some
mình.
Of you are going to have a much easier time with this than I am.
Có một số người trong quý vị thì có thể sẽ hiểu điều này một cách rõ ràng và dễ dàng hơn là tôi.
Because you're coming from a culture which is closer to the Bible in some cases than mine.
Bởi vì có thể quý vị xuất thân từ một cái văn hóa mà gần với văn hóa của Kinh Thánh hơn là tôi.
How do we describe identity?
Chúng ta sẽ mô tả cái sự hiểu biết, sự nhận biết về chính mình như thế nào.
Really, there are two ways of doing this.
Có hai cách để mà làm điều này.
In the West, in Western culture,
trong nền văn hóa Tây phương,
I come from England originally.
Tôi sinh trưởng ở bên Anh Quốc.
I've been living in Brussels in Belgium.
Tôi sinh trưởng, tôi sống ở
And then
Belgium.
In Slovakia in Europe, Central Europe.
Rồi sau đó thì tôi sang Slovakia ở bên
And I'm recording
Trung
this in the United States of America.
Và tôi cũng sau này tôi đến Hoa Kỳ.
Now all of these have one idea of identity.
Và tất cả những gì tôi trình bày cho quý vị đều có những ý niệm về sự nhận biết về chính tôi.
Individualism.
Đó chính là cái quan niệm cá nhân.
What is
ý niệm
my
cá
individuality?
Ấy là cái con người cá nhân của tôi là
If
gì?
I ask a person in this culture, who are you?
Nếu tôi hỏi một người ở trong văn hóa Tây phương này thì bạn là ai?
They will tell me the things which make them different from other people.
Thì họ sẽ nói cho tôi biết những điều mà tách biệt họ ra khỏi những người khác, làm cho họ nổi bật khác hẳn
First,
người khác.
My name.
Trước tiên là tên của tôi là gì?
Hoping that nobody else has quite the same combination of names.
Và hy vọng rằng tên của tôi sẽ không có những người khác trùng tên với tôi.
And then where I live.
Và rồi cái đó là tôi sống ở đâu?
Because nobody else lives at that address.
Bởi vì không có ai mà sống ở trong cái cùng cái địa chỉ như của tôi.
And then the particular job that I do.
Rồi cái đó là một cái công việc mà tôi làm, tôi sinh sống.
Everything is to say what makes me different from other people.
Và tất cả những gì mà tôi nói ra thì với mục đích là để cho phân biệt ra tôi khác với những người khác như thế nào.
What describes my individuality describes my identity.
Bởi vì những cái gì mà nó mô tả nên con người cá nhân của tôi thì nó tạo dựng nên cho tôi cái hình ảnh về chính con người của tôi.
To some other parts of the world.
Nhưng nếu quý vị đến một cái nơi khác ở trên thế gian này,
you may in fact be living in one.
Có thể là quý vị cũng đang sống ở một cái vùng đất như vậy.
And you say to a person, who are you?
Và quý vị hỏi một người khác là bạn hay anh hay chị
and
là
he
ai?
Says, I am so and so.
Thì người đó sẽ tự giới thiệu tôi là người như thế này, người
the
thế này.
The son of so and so.
À, con của ông này, bà này.
The grandson of so and so.
Cháu của ông kia, bà nọ.
And this is my family.
Và đây là gia đình của tôi.
This is my village.
Đây là ngôi làng của tôi.
This is my tribe.
Đây là bộ lạc của tôi.
And this is my nation.
Và đây là quốc gia tôi.
In other words, all the words describing identity.
Và nói một cách khác là tất cả những điều gì mà người đó mô tả về chính họ.
Have to do with things which he shares with other people.
Đều liên quan đến những gì mà người đó chia sẻ chung với những người khác xung quanh.
The identity is not found in individuality.
Bởi vì cái sự ý niệm về con người đó nó không có đặt trên căn bản trên cái bản chất cá nhân của người đó.
Not in separateness.
Không phải nó nằm ở cái chỗ là tách biệt khác biệt ra, nhưng mà nó nằm ở trong cái chỗ mà đoàn thể. Cộng đồng với những người khác.
In solidarity
trong cái
with
đoàn,
other people.
Trong cái sự,
what
sự,
they share, how, who they belong to.
Trong cái sự hội hiệp, trong cái đoàn thể mà người đó thuộc về.
And so there is this thinking of a group and the person exists only in the group.
Và như vậy thì trong đầu của họ có một cái sự suy nghĩ có cái ý niệm về bản chất con người của
Now,
họ trong cái đoàn thể.
Out of the group.
Và nếu mà đem cái người đó ra khỏi cái đoàn thể của người đó,
And the person has lost his identity.
Thì người đó sẽ không có còn nhận biết ra mình là ai nữa.
He's a lost person.
Người đó có thể nói là
There's nothing to belong to.
Không biết là mình thuộc về nhóm người như thế nào.
I'm sorry to say.
Tôi rất tiếc
that in Western civilization,
trong cái nền văn hóa Tây phương,
the only time we see this in a strong way,
chúng ta chỉ có thể thấy điều này một cách mà rõ ràng mạnh mẽ.
Is in sports.
Đó là trong cái trong lúc chơi thể
in,
thao.
In that I say soccer, in football.
Chẳng hạn như là trong lúc chơi
one man scores a goal.
Thí dụ như một người mà đá một trái banh được.
And 40,000 men think it's their own goal.
Thì có 40,000 người khác nghĩ rằng chính họ cũng đã
Bales
đã và đã
stand up and
đó.
Shout and scream as though only they did that thing.
Và họ đứng lên, họ ca ngợi, họ la hét y như là chính họ đã đá cái trái banh
cho họ. Because they identify with their team.
Bởi vì họ đồng hóa mình, họ hòa mình.
Being
họ
part of the team is important.
Bởi vì làm một người trong cái đoàn
Now,
thể của đội banh đó là điều quan trọng
morality,
đối với họ. Nhưng mà khi chúng ta đề cập đến vấn đề luân lý đạo đức,
it means this.
Thì nó có nghĩa là như thế này.
If one man in a tribe does something very wrong,
nếu một người ở trong một bộ lạc nào đó làm một điều gì xấu xa,
he brings shame upon the whole tribe,
thì người đó đã đem sự sỉ nhục đến cho cả bộ lạc mình.
In some cases, shame in some cultures is more important than guilt.
Ở trong một số những cái xã hội thì ngay cả cái sự xấu hổ, sự sĩ diện bên ngoài còn quan trọng hơn là cái mặc cảm tội lỗi ở bên trong nữa.
In the Bible, both guilt and shame are important.
Trong Kinh Thánh thì cả cái sĩ diện bên ngoài lẫn cái mặc cảm tội lỗi bên trong đều quan trọng cả.
So the tribe has been shamed.
Do đó cái bộ lạc đó đã bị sỉ nhục.
There is disgrace and guilt on every person in the village.
Và khắp cả mọi người trong ngôi làng đó đều cảm thấy bị sỉ nhục và cảm thấy mình chính mình mang một mặc cảm tội lỗi.
Something must be done to put it right.
Và tất cả mọi người đều cảm thấy rằng cần phải làm một cái gì đó để sửa lại, để sửa
the
đổi
whole
lại.
Community is held responsible.
Và cả ngôi làng, cả cái bộ lạc đó đều phải chịu trách nhiệm.
And it is up to the leaders of the community to see that it is put right.
Và cái người thủ lãnh, người tù trưởng, người lãnh đạo trong cái ngôi làng đó phải quyết định.
Now you belong to a nation.
Nếu quý vị thuộc về một quốc gia,
the head of your nation, your president or king or whoever it is,
thì vị lãnh đạo quốc gia đó có thể là một tổng thống,
the leader of your nation,
người lãnh đạo quốc gia quý vị,
can do things which are bringing credit to the whole nation.
Người đó có thể làm một cái điều gì đó mà có thể đem lại sự hãnh diện, ích lợi cho
and everybody can say, I'm proud to belong to this nation.
Thì tất cả những người dân đều cảm thấy hết sức hãnh diện mà bảo rằng mình thuộc
because
về quốc gia đó.
The leader of my nation has done this or this.
Bởi vì người lãnh đạo của quốc gia chúng tôi đã làm điều này, đã làm điều nọ.
Now, this is what we find in the Bible.
Và đây là điều chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh.
Adam is our corporate head, the head of the human race.
Adam chính là đầu của loài người.
We identify with Adam. We're children of Adam.
Chúng ta là những con cái, những người thuộc dòng dõi của Adam.
And in Adam's fall, all humanity was affected.
Và khi Adam phạm tội thì tất cả loài người đều phạm tội.
Christ comes from heaven.
Đức Chúa Jesus đến từ trên
He is called in the Bible the second or last Adam.
Và Kinh Thánh gọi Chúa Jesus là Adam thứ hai hoặc là Adam cuối cùng.
He takes the load and weight of our sin, our guilt and our shame.
Thì Chúa Giêsu đã gánh lấy tất cả những tội lỗi, tất cả những sự sỉ nhục của chúng ta, tất cả những mặc cảm tội lỗi của chúng ta.
We are given an opportunity in the gospel.
Chúng ta được cho có cơ hội để tiếp nhận phúc âm của Chúa.
To identify with him as our head.
Để hòa mình với Chúa Giêsu và xác nhận rằng Chúa Giêsu chính là đầu của mình.
And to say I belong to Christ.
Và bảo rằng tôi thuộc về Chúa Giêsu.
I receive Christ as my Lord.
Tôi tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của tôi.
If he is my Lord.
Và nếu Chúa Giêsu là Chúa tôi.
Then he takes responsibility for me.
Thì Ngài sẽ mang lấy trách nhiệm cho tôi.
And by the new birth.
Và bởi sự tái sinh,
when the Holy Spirit comes into my heart and life,
khi Đức Thánh Linh ngự vào trong lòng và trong đời sống tôi,
when I am born again,
khi tôi được tái sinh,
the Spirit of God creates a new spiritual nature inside of me.
Thì Đức Thánh Linh đã tái tạo nên một con người mới, một tâm linh mới, một con người mới ở bên trong của
It's
tôi.
Not just an idea.
Đây không phải chỉ là một ý niệm.
It's a true spiritual nature that's born inside of me.
Nhưng đây là một cái bản chất mới, một tâm linh mới đã được tái
sinh trong lòng tôi.
Và tâm linh đó mang
bản chất của
Đức Chúa Giêsu.
I share an identity with him.
tôi có cùng một
which is a real identity.
Và tôi được được hòa mình và được
It really
nhận
exists.
Là con của Chúa Giêsu và
And I receive his benefits.
Và tôi tiếp nhận tất cả những phước hạnh từ Chúa
There
Giêsu
is a verse
Giêsu.
In the book of Romans.
Có một câu kinh thánh trong thư Roma.
Romans chapter 5 verse 19.
Thư Roma chương 5 câu 19.
For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous.
Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.
Let's look at that verse a bit at a time.
Chúng ta hãy cùng xem lại câu kinh thánh này từng phần một.
By one man's disobedience, that's Adam.
Bởi sự không vâng phục của một người, đó là Adam.
Many were made sinners, meaning the whole human race.
Mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, có nghĩa là tất cả loài người, nhân loại.
So also,
thì cũng một lẽ ấy.
By one man's obedience, that's Christ.
Bởi sự vâng phục của một người, tức là nói về Chúa Giêsu.
Many will be made righteous.
Mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.
Look at the context.
Chúng ta xem lại trong
In Romans 5.
Phần mạch bối cảnh ở đây trong chương 5.
Verse 12.
Câu 12.
Therefore just as through one man sin entered the world and death through sin and thus death spread to all men because all sinned.
Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết sẽ trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.
Verse 15.
Câu 15.
But the free gift is not like the offense. For if by the one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many.
Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏa ra bởi một người là Đức Chúa Giêsu Christ chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào.
Verse 17.
Câu 17.
For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ.
Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào.
Verse 18.
Câu 18.
Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life.
Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban cho sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thế ấy.
Look at chapter 6, verse 3.
Chúng ta xem chương 6, câu 3.
Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death?
Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao?
Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy.
Verse 5.
Câu 5.
For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection.
Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết, giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau.
And in verse 23.
Và chúng ta xem tiếp câu 23.
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord.
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.
Now, what is all this saying?
Tất cả những câu kinh thánh này có nghĩa gì?
This is New Testament.
Đây là Thánh Kinh Tân Ước.
But the roots of all that are right in the Old Testament in the book of Genesis.
Nhưng cội rễ của tất cả những điều này đều xuất phát từ trong Sáng Thế Ký chương 3.
Adam as the first man sinned.
Adam là người đầu tiên của loài người đã phạm tội.
The result was sin coming into the world and affecting every human being.
Và hậu quả là tội lỗi đã xâm nhập vào trong thế gian và ảnh hưởng tất cả mọi người trong nhân loại.
We are identified with Adam.
Chúng ta là những người thuộc về dòng dõi của Adam.
We are human.
Chúng ta là loài người.
And this humanness has become evil.
Và cái bản chất con người của chúng ta đã trở nên tội lỗi, đã trở nên gian ác.
You don't have to teach people to do wrong, they'll find it.
Quý vị không cần phải dạy cho người khác làm những điều xấu xa, chính họ sẽ làm những điều đó.
And it's not just mistakes, it's evil.
Không phải chỉ là một cái lỗi lầm mà thôi, nhưng là những điều hết sức xấu xa, gian ác.
So what could be done?
Như vậy thì cần phải làm gì?
Christ came from heaven.
Chúa Giêsu đã đến từ trên thiên đàng, đã đến trần gian.
In the incarnation, he took our humanness upon himself.
Trong khi xuống thế làm người thì Ngài đã mang vào trong người chúng ta cái bản chất con người.
Not a fallen human nature, but a true human nature.
Không phải là cái bản chất tội lỗi của con người chúng ta, nhưng mà cái bản chất của con người.
And in himself, he took and received all of the impact and judgment on sin.
Và trong cái con người đó, khi mang vào trong người bản chất con người đó, thì Chúa Giêsu đã chịu tất cả những sự đoán phạt, những hình phạt.
He paid the fine for me.
Chúa Giêsu đã chuộc tội cho tôi, đã đền tội cho tôi.
As a representative of humanity.
Như là một người đại diện cho tất cả dòng dõi nhân loại.
When I receive him as my Lord.
Khi tôi tiếp nhận Chúa là cứu Chúa của tôi.
I recognize that I now belong to him.
Thì tôi xác nhận rằng tôi thuộc về Ngài.
What he has done, I recognize as being for me.
Và những gì mà Ngài đã làm thì tôi nhìn nhận, tôi xác nhận rằng Ngài đã làm điều đó cho tôi.
And my primary identity.
Và cái bản chất chính yếu của tôi
is with those others who know him.
Và tôi đồng, tôi hòa mình với tất cả những người thuộc về Chúa. Tôi ở trong Chúa Giêsu.
Christ is in me.
Chúa Giêsu ở trong tôi.
And I am part of his people, his community.
Và tôi thuộc về những người thuộc về Chúa Giêsu.
My family.
Gia đình tôi.
My brothers and sisters.
Các anh chị em tôi.
Are those who are brothers and sisters in Christ.
Là những người mà cũng là anh chị em với tôi trong Chúa Giêsu.
Born of God.
Là những người đã được Chúa cứu chuộc.
Sharing the nature of Christ.
Cùng mang bản chất của Chúa Giêsu.
Under his lordship.
Ở dưới quyền tể trị của Chúa.
A new humanity.
Một con người mới.
And that's what we are.
Và đó chính là bản chất của con người chúng ta.
There are a few verses about this in the New Testament.
Có một số những câu kinh thánh trong Thánh Kinh Tân Ước nói cho chúng ta biết như vậy.
In 2 Corinthians,
trong thư Corinto thứ nhì,
chapter 5 and verse 17,
chương 5 câu 17.
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new.
Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.
Now, does this take away moral responsibility?
Điều này có phải là nói rằng như vậy tức là chúng ta không còn chịu trách nhiệm về vấn đề luân lý đạo
no,
đức không?
It does not.
Không phải như vậy.
In the Bible there is a balance between corporate identity and individual identity.
Bởi vì trong Kinh Thánh thì cho chúng ta biết về cái con người của chúng ta chẳng những là riêng tư mà thôi, nhưng cũng có nghĩa là trong một cái đoàn thể chung với những người anh chị em khác.
We don't have time to look at it now.
Chúng ta không có thời giờ để xem kỹ
but
về vấn đề này.
Ezekiel chapter 18 deals with
nhưng
this.
Ezekiel chương 18 có đề cập đến vấn đề này.
Let's look at one verse there.
Chúng ta xem một câu ở trong sách tiên tri Ezekiel.
Ezekiel chapter 18 verse 20.
Chương 18 câu 20.
The soul who sins shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself.
Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha, và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình. Sự giữ của kẻ giữ sẽ chất trên mình.
Now, we said earlier, we must look at things in context.
Chúng ta đã đề cập ở phần trước là chúng ta cần phải xem một câu kinh thánh ở trong cái văn mạch, trong bối cảnh
của nó. The context here is the matter of choice.
Và cái văn mạch, cái bối cảnh ở đây đó là liên quan đến vấn đề quyết định, lựa chọn.
Does the individual choose to identify himself with a rebellious nation?
Nếu mà một con người quyết định đi theo với tất cả những sự gian ác trong dân tộc
của mình. Or does he choose to identify himself with those who are loyal to the covenant of God?
Hoặc người đó quyết định đi theo và hòa mình với những người vâng phục dưới giao ước của Đức Chúa Trời.
That's the context here in Ezekiel 18.
Thì đó là chính là cái bối cảnh của câu kinh thánh này.
So there is the moral choice of the individual.
Như vậy thì có một cái quyết định làm điều liên quan đến vấn đề
tội ác của loài
người.
But the choice is who he identifies with.
Nhưng mà cái quyết định đó là cái người đó sẽ hòa mình với người nào.
He cannot escape belonging.
Người ta không thể nào mà không làm một quyết định như vậy.
He belongs either to the loyal community or the rebellious community.
Họ sẽ phải làm một quyết định là mình thuộc về trong nhóm những người vâng phục Chúa hay là những người chống nghịch
so
Chúa.
So there is individual choice and responsibility.
Như vậy thì có một cái quyết định riêng tư cho mỗi người
làm quyết
định đó. But
it is in the context of corporate identity.
Nhưng mà nó nằm trong cái bối cảnh của cái nhóm người mà họ hòa mình với.
Now, in the generation after Adam,
và trong cái thế hệ sau thời kỳ của Adam,
sin went further.
Thì tội lỗi đã đi xa hơn.
Cain murdered his brother Abel.
Cain đã giết em mình là Abel.
You see, when the vertical relationship with God is broken,
thì mối tương giao giữa thẳng đứng giữa loài người với Đức Chúa Trời đã bị phá vỡ.
Then the horizontal relationship with other human beings will also be broken.
Thì mối tương giao bề ngang giữa người này với người kia thì cũng sẽ bị phá vỡ.
Let's go back to Genesis.
Chúng ta quay trở lại với Sáng Thế Ký.
Genesis chapter 3.
Sáng Thế Ký chương 3.
And verse 9.
Câu 9.
Is the first question in the Bible.
Đây là câu hỏi đầu tiên trong Kinh Thánh.
Here's what it says. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?"
Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng, "Ngươi ở đâu?"
Of course God knew where Adam was.
Dĩ nhiên Đức Chúa Trời biết Adam ở đâu chứ.
So why did God ask?
Như vậy thì tại sao Đức Chúa Trời lại hỏi Adam?
The question showed Adam what had happened.
Và cái câu hỏi này cho Adam biết điều gì đã xảy ra.
Adam, where are you now?
Adam, bây giờ con đang ở đâu?
You decided you would make up the rules.
Con đã quyết định rằng con sẽ là người mà làm mọi quyết định.
You would decide what is right and what is wrong.
Con quyết định điều nào đúng,
now,
điều nào
where
sai.
Are you?
Thì bây giờ thì con ở đâu?
You're in a position where your fellowship and relationship with me has been broken.
Con đang lọt vào trong cái chỗ mà mối tương giao giữa ta và
and
con
the same question comes to all of us.
Và cái câu hỏi đó cũng đến với mỗi người trong chúng ta.
Where are you?
Con ở đâu?
Look what you've done.
Hãy nhìn xem điều con đã làm.
Where are you now?
Bây giờ con đang ở đâu?
There's another question in Genesis 4.
Có một câu hỏi khác ở trong Sáng Thế Ký chương 4.
The next chapter. Also verse 9.
Câu 9.
Then the Lord said to Cain, "Where is Abel, your brother?"
Đức Giê-hô-va hỏi Cain rằng, "Abel, em ngươi ở đâu?"
Of course God knew very well what had happened to Abel.
Dĩ nhiên Đức Chúa Trời biết rõ điều gì đã xảy đến cho Abel.
Abel was dead.
Abel đã chết, đã bị
God
giết.
God said, "Your brother's blood cries to me from the ground."
Và Đức Chúa Trời bảo rằng tiếng của máu em ngươi từ dưới đất mà kêu thấu đến ta.
But the question was to Cain.
Nhưng mà câu hỏi là được đặt ra cho Cain.
Look what you've done.
Là hãy nhìn xem điều con đã làm.
Where is your brother?
Bây giờ thì em của con ở đâu?
The horizontal relationship between the brothers was broken.
Mối tương giao theo chiều ngang giữa hai anh em đã bị phá vỡ.
And Cain was responsible for breaking it.
Và Cain đã chịu trách nhiệm trong việc phá vỡ mối tương giao đó.
And God says the same thing to us.
Và Đức Chúa Trời cũng phán một điều tương tự với mỗi chúng ta.
Where is your brother? Where is your sister?
anh của con ở đâu, em của con ở đâu, chị em của con ở đâu?
What have you done to that relationship?
Con đã làm gì cho cái mối tương giao đó?
As things moved on through Genesis,
khi chúng ta đọc tiếp trong Sáng Thế Ký,
we find that mankind became more and more evil.
Chúng ta thấy rằng đức là loài người càng ngày càng trở nên gian ác hơn.
And in the end, the result was a terrible judgment by God.
Và đến cuối cùng thì Đức Chúa Trời trừng phạt một cách nặng nề.
The judgment of the flood.
Đó là hình phạt về cơn lụt.
Those who were obedient to God were saved.
Những người nào mà vâng phục thờ phượng Đức Chúa Trời thì được giải cứu.
Those who were not obedient came under God's judgment.
Và những người nào không vâng phục Chúa thì bị Ngài đoán phạt, trừng phạt.
Through many centuries, the ark into which Noah and his family went has become a symbol of the Christian church.
Trong nhiều thế kỷ qua thì chiếc thuyền mà gia đình của Noe đã dùng để mà thoát khỏi cơn lụt đó được làm một biểu tượng cho hội thánh của Chúa.
Which is made by the gospel to us.
Bởi vì câu hỏi mà phúc âm của Chúa Giêsu đã đặt ra cho chúng ta.
Is the question that Noah gave to his generation.
Chính là câu hỏi mà Noe đã dùng để hỏi những người trong thời đại của
Where will you make your identity?
Quý vị sẽ hòa mình với nhóm người nào?
Which group do you belong to?
Quý vị thuộc về nhóm người nào?
What is your moral choice?
Quý vị quyết định như thế nào?
To belong to the people obedient to God who come into the ark?
Quý vị hòa mình với những người vâng phục Chúa bước vào trong cái
Or to belong to those who reject that word and stay outside.
Hay là quý vị hòa mình với những người khước từ lời nói đó và không chịu bước vào lên thuyền.
Again, we have two communities.
Và một lần nữa chúng ta lại thấy có hai đoàn thể, hai nhóm
and
người.
And a balance between individual moral choice and belonging to a group.
Và một lần nữa chúng ta thấy được cái sự quân bình giữa cái quyết định riêng tư của cá nhân nó nằm trong bối cảnh của cái sự hòa mình
Identity
với đoàn
is found
thể.
In the group.
Và cái con người mỗi con người.
But it is based on a moral choice by the individual.
Dựa trên cái quyết định của mỗi người nhưng nằm trong một đoàn thể.
And so there were those who chose to put themselves under the judgment of God.
Và như vậy đối với những người mà đã quyết định sẽ sống ở dưới cái sự trừng phạt của Đức Chúa Trời.
And those who chose to put themselves in the smaller community with God.
Và những người khác chọn sống ở trong một cái đoàn thể nhỏ bé hơn nhưng mà thuộc về Đức Chúa Trời.
Sadly, the only people who remained in the community of the obedient were those who belonged to the family of Noah.
Và điều đáng tiếc là chỉ có những người mà thuộc về gia đình của Noe mới là những người mà chọn sống cho Chúa mà thôi.
But the opportunity was offered to all who would respond.
Nhưng mà cơ hội đã được trình bày ra cho tất cả những người nào mà ở gần đó.
Again,
đó.
It is the same with us.
Và điều đó cũng tương tự như vậy đối với chúng ta.
We'll get together again in the next session.
Trong bài học kế chúng ta sẽ.
And we will talk about the Tower of Babel and the call of Abraham.
Chúng ta sẽ học về cái tháp Ba Bên. Và sự Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham.
For the first time we're going to meet the concept of covenant.
Và trong bài học tới chúng ta sẽ lần đầu tiên sẽ học về ý niệm về giao ước.
Which is very important.
Đây là điều hết sức quan trọng.
So please make sure you're with us next time.
Do đó xin quý vị hãy trở lại trong bài học kế tiếp.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.